Đến đây là một âm nhạc cuối tuần. Thiên Nga gửi đến quý vị phần tiếp theo của chương trình về nhạc sĩ Nhật Ngân. Nhật Ngân xoay sở kiếm sống và cùng với một số nghệ sĩ trong hoàn cảnh tương tự đi các tỉnh hát chui. Tình trạng u ám như vậy, nhưng ông vẫn không e sợ mà viết lên điều chất chứa trong đầu óc mọi người. Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh? Ca khúc Châm Biếm Chế Độ được nhiều người biết nhờ Chuyển Tay Nhau. Năm 1982, Nhật Ngân vượt biển một mình. Đến được Thái Lan, nhưng phải ở trại tị nạn, tới năm 84, được nữ ca sĩ Thanh Thúy bảo trợ vào Mỹ. Một thời gian sau, thì ông đến ở chung nhà với nghệ sĩ Nguyễn Long tại vùng quận Cam, Nam California. Xa quê hương, xa vợ con, Nhật Ngân vùi đầu vào làm việc và vẫn cố gắng sáng tác. Nhạc bản đầu tiên của Nhật Ngân tại hải ngoại mang tên Hương, dựa trên một bài thơ của Nguyễn Long. Việc đã làm từ trước 1975 là đặt lời Việt cho nhạc ngoại quốc. Ông thuật lại là có cuốn CD gồm cả chục nhạc khúc Pháp như Jolie Taxi để giọng hát Ngọc Lan trình bày. Ngọc Lan có giọng hát trữ tình, giọng hát thanh và quý phái, thế nhưng cô ấy lại đoản mệnh. Anh có kỷ niệm nào về người nữ ca sĩ ấy không ạ?
Tôi có nhiều kỷ niệm về Ngọc Lan lắm. Phải công nhận là người mà trân trọng âm nhạc và trân trọng cái nghề nghiệp của mình. Tôi phải nói là Ngọc Lan, một bài hát tôi đưa cho Ngọc Lan hoặc là bất cứ nhạc sĩ nào đưa cho Ngọc Lan thì cô đều tập thật kỹ lưỡng, cô ấy rất là tìm hiểu sâu sắc từng cái ý của bài hát, cách luyến, cách lấy, mọi cách để cô diễn tả cái bài hát cho hay. Khi mà cô ấy ra đi, tôi rất là tiếc. Ngọc Lan ra đi, tôi nghĩ là một sự mất mát cho rất nhiều nhạc sĩ, trong đó có tôi.
Khoảng giữa thập niên 1980, các bài do Ngọc Lan hát và diễn trên videotape làm say mê biết bao người. Mời quý thính giả và các bạn thưởng thức ca khúc Mưa Trên Biển Vắng, Nhật Ngân viết lời Việt. Con gái lớn Ngân Khánh theo chân bố vào lĩnh vực âm nhạc và đã tốt nghiệp piano tại Đại học Fullerton. Hiện Ngân Khánh dạy piano tại học khu nơi cả gia đình định cư. Như có nói ở phần trước, nhạc sĩ Nhật Ngân ghi tên Ngân Khánh dưới các bài Một Mai Giã Tử Vũ Khí, Cảm Ơn cũng như vài tình khúc.
Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn, anh chẳng còn chi.
Qua giọng hát Thái Thanh. Viết chung với nhạc sĩ Trần Trịnh thì lấy bút hiệu Trịnh Lâm Ngân. Hồi đó, Trần Trịnh là chồng của ca sĩ Mai Lệ Huyền và chính Trần Trịnh đã cùng với Nhật Ngân tạo ra việc Mai Lệ Huyền hát kích động nhạc với Hùng Cường. Các bút hiệu khác của Nhật Ngân là Song An và Phan Trần khi viết với Mạc Thế Nhân. Trong sinh hoạt văn nghệ, Nhật Ngân không những viết nhạc mà với chiếc guitar ông còn đàn hát nữa. Từ năm 1987, ông làm giám khảo nhiều cuộc tuyển lựa ca sĩ giải tượng vàng tổ chức tại San Jose, Bắc California. Từ năm 93 thì tham gia Trung tâm Thúy Nga trong việc viết nhạc cảnh, nhạc khúc mà chương trình nào cần. Ông cũng hướng dẫn những ca sĩ trẻ và tiếp tay chấm thi trong kỳ Paris by Night Talent Show 2007. Thì Nga hỏi tiếp nhạc sĩ Nhật Ngân là qua các dịp tiếp xúc với những người trẻ mang ước muốn trở thành ca sĩ hay là mới bước chân vào con đường ca hát, ông nhận định thế nào về triển vọng của họ?
Thưa chị Thi Nga, các giọng ca trẻ bên này phần lớn họ hát có giọng lắm, thế nhưng mà phát âm tiếng Việt Nam thì thường thường là không có chuẩn. 10 người thì có thể là 1-2 người phát âm tương đối chuẩn, những người đó là những người mới từ Việt Nam sang. Chứ các em lớn lên ở đây có giọng hát rất là tốt, thế nhưng mà khi phát âm thì không rõ lời Việt, với lại không có cái hồn của nhạc Việt. Tại vì các cô các cậu không có hiểu rõ cái nội dung của bài hát, vốn tiếng Việt yếu quá, cho nên khi diễn tả bài hát không có trọn vẹn được. Theo tôi nghĩ, muốn hát nhạc Việt thì phải hát cho rõ để cho mọi người nghe mà hiểu cái nội dung của bài hát. Cái thứ hai nữa, phải lựa bài hát phù hợp với cái giọng của mình. Thường thường là các cô các cậu trẻ bên này khi mà hát thì thấy người ta hát hay cái bài đó thì mình tưởng mình cũng hát hay, nhưng mà thật sự cái khi lựa bài để ra hát thì không hợp với giọng của mình. Thành ra là thường thường bị chấm ít điểm là tại vì lựa bài không đúng, với lại không phát âm chuẩn tiếng Việt. Điều mà tôi muốn khuyên các bạn trẻ là phải nghe những người mà hát nhạc Việt chuẩn, nghe nhiều để thấm cái tiếng Việt vào với trong người. Khi hát mà mình đã thấm cái tiếng Việt vào thì mình hát nó ra hồn nhạc lắm. Còn mình hát nhạc Việt mà cứ như là một người ngoại quốc hát nhạc Việt ấy, thì đã không dẫn dắt được người nghe mà còn làm cái bản nhạc nó hư đi.
Ngoài ra, nhạc sĩ Nhật Ngân còn tham gia tích cực cho sinh hoạt văn hóa của đồng hương vùng Quảng Đà. Lâu nay, ông là trưởng ban văn nghệ Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng và Hội Quảng Đà Nam California.
Trời yêu thương bát ngát, không biết hẹn hò chỉ là trăm năm.
được gặp lại em qua giọng hát Khánh Ly, kết thúc chương trình về nhạc sĩ Nhật Nhân. Thì nghe hẹn tái ngộ với thính giả vào kỳ tới.